thì lúc này tụng kinh Địa Tạng có thể giúp họ tiêu trừ đau khổ.
Sau khi người chết tắt thở rồi, mình tiến hành tam thời hệ niệm cho họ thích hợp, hay là niệm Phật A Di Đà thích hợp?
Đều được cả. Người chết khi đã tắt thở rồi, thì niệm Phật là điều quan trọng. Niệm Phật tốt hơn tam thời hệ niệm. Vì lúc này phải tập trung toàn bộ tinh thần, nhắc nhở họ niệm câu niệm Phật này thì nhất định sẽ được giảng sanh. Phật sự tam thời hệ niệm có thể được thực hiện sau ngày thứ bảy, từ thất đầu cho đến thất thứ ba, lúc này làm là tốt. Trong bảy ngày đầu tốt nhất là ngày nào cũng nên niệm Phật, ngay cả kinh Di Đà cũng không cần tụng.
Có thể dùng pháp sự trung phong tam thời hệ niệm để trợ niệm không?
Trong tác phẩm Văn Sao, Đại sứ Ấn Quang có nói, tam thời hệ niệm là của quốc sư Trung Phong. Đại khái là có người hỏi, đại sư là có thể dùng nó để trợ niệm hay không? Tổ không tán thành, và tôi cũng vậy. Việc trợ niệm khi sắp chết rất là quan trọng. Chỉ một câu niệm Phật thôi. Đã nhiều năm qua, để tiễn người giảng sanh, chúng tôi đã dựa vào sức chung tu trì. Tất cả đều y chiếu theo pháp này mà làm. Chúng tôi đều dựa vào quyển sách này để tiễn biệt. Trong phần tiễn biệt, ngay cả kinh cũng không tụng nữa, cũng không được khai thị, chỉ có niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng mà thôi. Trung phong tam thời hệ niệm, mấy năm gần đây chúng tôi đã đề xướng và đã thu được kết quả rất tốt. Và khi nào chúng ta mới thực hiện nó? Phần nhiều là ở Phật thất. Phật thất là tự lợi. Sau khi mãn 7 ngày, chúng ta tổ chức một buổi tam thời hệ niệm để siêu độ cho bài vị đã được mang đến trong khi tu Phật thất. Nếu như có bạn đồng tu hoặc là người thân có cần siêu độ, còn ngay trong Phật thất, chúng ta không làm bất cứ Phật sự gì, chỉ có thể ngày nào cũng niệm Phật hồi hướng cho họ. Cho nên sau khi viên mãn Phật thất, chúng ta làm tam thời hệ niệm thì âm dương lưỡng lợi, nó hoàn toàn thích hợp với tịnh tông. Trong đó tụng kinh A Di Đà, tụng chú giảng sanh hoặc là khai thị gì cũng đều được, đều rất là tốt. Ở đây là thuộc về cách làm của một pháp hội như vậy, chứ không phải là việc trợ niệm thông thường. Việc này các vị đồng tu phải biết. Người tu tịnh độ chúng ta đây, mỗi niệm phải tương ưng với bổn tông của chúng ta đây. Chúng tôi thấy có rất nhiều nghi thức Phật sự siêu độ rất là tương ứng với tịnh độ, và thích hợp nhất là nghi thức này. Chúng ta phải chọn lấy cách này. Nhiều năm trở lại đây, quả thật là cũng có kết quả rất tốt. Cho nên không được dùng nó làm trợ niệm khi sắp chết. Các vị phải biết điều này.
Có một vài huynh đệ đồng tu hoặc là động vật chết bất đắc kỳ tử. Sau khi trợ niệm 10 tiếng đồng hồ, cơ thể vẫn cứng nhắc. Sau đó tiếp theo làm tam thời hệ niệm. Sau khi kết thúc pháp hội, toàn thân mềm mại. Đó là do kết quả của sự trợ niệm cộng thêm hệ niệm, hay là sức của hệ niệm lớn hơn trợ niệm?
Có sức giống nhau. Thí như chúng ta ăn cơm, ăn một chén cơm, chén cơm đầu là trợ niệm, ăn không có no. Tiếp theo ăn chén thứ hai thì thấy no. Chén thứ hai là hệ niệm. Bạn thử nói công đức của hệ niệm lớn hơn công đức của trợ niệm, hay là công đức của trợ niệm lớn hơn công đức của hệ niệm? Tất cả đều không phải vậy, đều bình đẳng. Cho nên vấn đề này chúng ta không được nghi ngờ.
Trong quyển sách Làm thế nào để niệm Phật giảng sanh thành Phật bất thoái, có đề cập đến một người bị bệnh sắp chết, lại rất ghét tiếng niệm Phật. Đoàn trợ niệm thay đổi chuyển sang tụng mấy quyển kinh Địa Tạng, sám hối cho họ. Sau đó thì người bệnh này lại thích nghe tiếng niệm Phật. Xin hỏi, nếu có tình trạng như trên xuất hiện, có phải chúng ta có thể tụng kinh khác như là Tâm Kinh, Kinh Phổ Môn, vân vân, hoặc chỉ là tụng kinh Địa Tạng mới có hiệu quả? Tại sao như vậy?
Tuy là Đức Thế Tôn có dạy pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, nhưng căn tánh của chúng sanh không có giống nhau. Nhất là từ vô thủy kiếp đến nay, nghiệp chướng tập khí có sự khác biệt rất lớn. Vậy nếu gặp phải những trường hợp này, chúng ta thấy rất rõ, đó là nghiệp chướng hiện ra. Và đó cũng chính là điều mà thông thường chúng ta nói quán thân trái chủ của họ đến gây chướng ngại. Khiến cho bạn khi nghe tiếng niệm Phật thì sanh tâm phiền ghét. Vậy thì việc giải quán thích kết, thông thường mà nói, kinh Địa Tạng quả thật là rất có hiệu quả. Tại sao vậy? Vì hợp cơ. Vậy phẩm phổ môn có được hay không? Phẩm phổ môn cũng tốt, nhưng chúng ta phải biết Đức Thế Tôn sau khi diệt độ, muốn cho Phật Pháp được trụ ở thế gian. Việc đại sự này Đức Thế Tôn quả thật đã ủy thác cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Hay nói cách khác, lúc Đức Phật không còn ở đời, Địa Tạng Bồ Tát thay mặt Đức Phật. Thân phận của Ngài không giống như các vị Bồ Tát khác. Chúng ta cũng đã thấy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, trong phần tựa chúng ta thấy sự thù thắng trang nghiêm của kinh không thể nói hết. Các vị thử nghĩ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trọn đời thuyết pháp độ sanh, có pháp hội nào mà tính chúng đều là chư Phật Như Lai không? Không có. Kinh Hoa Nghiêm cũng không có thù thắng như vậy. Chỉ điên có khi đói kinh Địa Tạng thì mười phương các Phật Như Lai đều đến làm thính chúng. Bạn mới hiểu là sự trang nghiêm này rất là hiếm có. Vậy thì công hiệu của kinh điển này đương nhiên cũng phải là rất hiếm có. Cho nên thông thường tụng kinh Địa Tạng thì hiệu quả đạt được thật khó nói hết. Việc này rất có lý. Còn nếu tụng các kinh khác mà có hiệu quả thì đó là do có duyên với họ. Tùng phẩm Phổ Môn, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có nhân duyên đặc biệt đối với thế gian của chúng ta đây. Nếu không tụng kinh Địa Tạng mà tụng kinh Phổ Môn thì tôi tin là cũng như nhau.
Mình vì người bệnh nặng mà giới thiệu tụng kinh Địa Tạng, nếu như bệnh tình càng nặng hơn, có thể là người nhà sẽ cho là Phật Pháp không linh. Như vậy có phải là tạo cho người ta hủy bán Phật Pháp không?
Thật vậy. Như đây chúng ta cũng phải nên biết, khi có người ta mang bệnh, tụng kinh Địa Tạng là giúp họ tiêu nghiệp chướng. Nhưng mà tụng kinh Địa Tạng đem công đức hồi hướng cầu sanh tịnh độ là đúng diệu pháp. Bạn phải hiểu cái lý này. Đây là ba bậc giảng sanh trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Trong phẩm này có nói đến, trong kinh này có bốn đoạn lớn. Ba đoạn trước là bậc thường giảng sanh, bậc trung giảng sanh và bậc hạ giảng sanh. Đoạn sau cùng hết đó chính là nói đọc tụng tất cả các kinh điển Đại Thừa. Bất luận là bạn có tu tịnh độ hay không cũng đều mặc kệ. Khi sắp qua đời, đem công đức mà bạn tụng đọc kinh Đại Thừa hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Nếu như cái tâm này chân thành khẩn thiết thì Phật dẫn đến tiếp dẫn. Cho nên pháp môn tịnh độ này rất là rộng lớn, không phải hạn cuộc ở việc tin hay không. Chỉ cần sắp chết mà có niềm tin vào nó thì sẽ được giảng sanh. Còn khi sắp chết mà không tin thì hết cách.
Phụ trách đưa giảng sanh trợ niệm đã có 3 năm, tất cả đều chiếu theo nghi thức của tổ. Hiện tại có người đề xuất chỉ cầu niệm một câu A Di Đà Phật đưa giảng sanh. Phật sự mà chúng con làm, thứ nhất là tướng bài tán liên trì, thứ hai là tụng kinh Di Đà, thứ ba là tụng tâm kinh, thứ tư là tụng chú giảng sanh, tán kệ Phật, niệm Phật. Mỗi ngày niệm Phật 20 mấy tiếng đồng hồ, rồi sau đó mới hồi hướng Tam Bảo. Xin hỏi có được không?
Làm vậy e là hơi nhiều đó. Bạn phải biết là khi có người ta sắp chết thì đó là việc lớn nhất của một đời người. Các vị tổ đức thường dạy chúng ta tụng kinh không bằng tụng chú, tụng chú không bằng niệm Phật. Câu này có nghĩa là thế nào? Trong tình trạng cần thiết, càng đơn giản thì càng có sức, càng phức tạp thì sức càng giảm. Trong tình trạng cần thiết nhất, chỉ cần nắm chặt lấy câu niệm Phật, tất cả những thứ khác đều không cần. Bạn phải hiểu là bạn phải niệm câu niệm Phật này. Tất cả các kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói suốt 49 năm mà ngày nay chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh, tất cả đều nằm trong danh hiệu Phật đây. Danh hiệu Phật đây là Pháp Môn Đại Tổng Kỳ, là cương lãnh chung của Phật Pháp, không có thiếu một pháp nào. Thầy của tôi, cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng sanh. Sau khi giảng sanh rồi, trong suốt 49 ngày, chỉ có một câu niệm A-di-đà Phật, suốt 49 ngày không gián đoạn. Việc này ở Đài Loan rất là hiếm có. Thật sự là vô tiền khoáng hậu, đến giờ vẫn không có trường hợp nào như vậy. Ở thư viện Hoa Tạng Đài Bắc của chúng ta đây, hàng quán trưởng giảng sanh cũng một câu niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, cũng niệm suốt 49 ngày. Những việc này đều là nhân duyên hiếm có thể đưa ra để các vị tham khảo. Đừng nên làm chi cho phức tạp như vậy. Trong suốt 49 ngày, tốt nhất chỉ nên niệm một câu Phật, trong đức vô lượng vô biên.
Tụng kinh niệm Phật bằng máy, xin hỏi người chết có được lợi ích thọ dụng gì không?
Việc này khó nói. Tại sao? Vì nó chỉ có hình thức âm thanh chứ không có tinh thần. Cho nên tại sao khi tụng kinh phải chí thành đi tụng mới có cảm ứng? Sự thành tâm đem đến cảm ứng. Máy thu âm không có tâm nên không thể cảm ứng. Phương pháp này chỉ có thể là bất đắc dĩ thôi, không có cách nào khác nên chỉ dùng tạm thời. Thật ra làm vậy không đúng pháp. Khi dùng máy thu âm, tốt nhất là nên có thêm vài người cùng trợ niệm. Dùng máy thu âm để giúp chúng ta trợ niệm thì được. Nếu như chỉ thuần túy dùng máy thu âm mà không có người thì e rằng sẽ không có hiệu quả.
Có một vị cư sĩ độc cư niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngay khi người đó sắp giảng sanh, dùng máy niệm Phật hoặc đĩa CD để trợ niệm. Xin hỏi làm như vậy có thể dẫn dắt họ niệm Phật giảng sanh tịnh độ không?
Có thể. Đây là một cách rất hay. Nếu như không có mời được người đến trợ niệm thì dùng cách này là tốt. Nhất thiết phải có tiếng niệm Phật, danh hiệu A-di-đà Phật đêm ngày không gián đoạn. Khi con người sắp chết, điều quan trọng nhất đó là phải có người cảnh tỉnh họ, đừng để bị gián đoạn tiếng niệm Phật, đừng để bị vọng tưởng. Cho nên có được bạn đạo giúp họ trợ niệm thì rất tốt, còn không có thì dùng máy niệm Phật cũng tốt thôi. Máy niệm Phật này có đôi khi còn tốt hơn cả con người nữa, chỉ có người còn có vọng niệm, còn máy niệm Phật thì không có vọng niệm. Con người đôi khi còn có khởi tâm động niệm, còn máy niệm Phật chỉ giúp người niệm Phật nên không có khởi tâm động niệm.
Người bệnh nhất tâm cầu sanh Tây Phương tịnh độ, đang trong bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh. Mình phải xử lý thế nào để giúp người bệnh giảng sanh?
Lúc này đây, tốt nhất là dùng máy niệm Phật để cho họ nghe tiếng niệm Phật bằng tai nghe. Nó vừa không quấy rầy người khác mà họ cũng có thể nghe tiếng niệm Phật. Người nhà thì ngồi bên cạnh nhỏ tiếng giúp họ niệm Phật. Tiếng trợ niệm phải giống với âm điệu của máy niệm Phật. Được vậy thì họ rất có thọ dụng.
Chồng của con bị bại liệt đã 19 năm, đã hai lần được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong lúc hôn mê, đã thấy cảnh địa ngục. Sau khi tỉnh dậy nói, tôi sẽ sang thế giới cực lạc, chứ không xuống địa ngục. Nhưng do cơ thể yếu ớt, nên niệm Phật thoái chuyển. Xin lão Pháp Sư khai thị cho.
Ông ấy đã nhìn thấy địa ngục, biết địa ngục là khổ, nên không chịu xuống địa ngục, mà muốn sang thế giới cực lạc. Bạn nên giúp họ niệm Phật. Cơ thể yếu ớt, không thể niệm Phật được cũng không sao. Miễn nghe tiếng niệm Phật là được rồi. Hiện tại, máy niệm Phật là một công cụ trợ niệm rất tốt. Nếu bạn sợ quấy rầy người khác, thì có thể dùng tai nghe cho họ nghe. Họ rất dễ bị hôn trầm. Bạn hãy mở cho tiếng lớn thêm một chút. Như vậy thì hôn trầm sẽ mất. Nếu niệm được thì niệm theo máy niệm Phật, còn không niệm được thì nghe, đừng để bị gián đoạn. Được vậy mới có thể giảng sanh. Có lòng tin, cái gọi là không hoài nghi, không xen tạp, không khởi vọng tưởng, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm thì hiệu quả cũng như nhau.
Ở cách người chết rất xa, xin hỏi mình ở nhà niệm Phật hồi hướng có hiệu quả không?
Qua thực nghiệm kết tinh thủy của tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã chứng minh được trợ niệm. Ví như nói, có người bạn cách chúng ta rất là xa, chúng ta nghe được thông tin họ qua đời đây. Ngày nào mình cũng tại nhà, khởi niệm cung kính niệm Phật hồi hướng cho họ. Chúng ta có được cái sức này. Tại sao? Vì sức niệm siêu diệt không gian và thời gian. Có xa hơn cũng có thể đạt được. Ta không thể nói hết. Trong Kinh Hoa Nghiêm, những việc như vậy Đức Phật có dạy rất rõ. Tất cả pháp đều do tâm tưởng sanh. Tâm tưởng thì không có thời gian, không có không gian, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Không có không gian chính là không có xa gần. Không có thời gian chính là không có trước sau. Chúng ta tụng kinh niệm Phật tại đây hồi hướng cho họ, tức khắc sẽ đạt được. Cho nên chúng ta nên biết, sau khi người đó mất rồi, rốt cuộc họ có đi con đường nào, chúng ta cũng không biết nữa. Nếu chúng ta thường nghĩ nhớ đến họ, thường tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ, như vậy đối với họ có lợi ích gì không? Nhất định là có lợi ích. Lợi ích nhiều lắm đó. Chúng ta phải hiểu cái lý này, và chúng ta phải thực sự làm việc này. Quyết chắc đó không phải là mê tín.
Đệ tử vì người chết mới tắt thở mà trợ niệm. Có một bạn đạo khai thị cho người chết, xin hồn người chết hãy ra từ giữa chặn mày, đồng thời mời một người nam dùng tay vuốt từ dưới bàn chân người chết vuốt lên mặt. Xin hỏi làm vậy có đúng pháp không?
Những cách làm này có thể là do tập tục bất đồng trong các nhóm tộc người. Trong Phật Pháp không có cách nói như vậy. Trong Phật Pháp tiễn người chết, pháp mà các vị đại đức cận đại đề xướng, đều dựa vào quyển Sích Trung Tân Lương làm chuẩn tắc. Quyển sách này đã được Đại sư Ấn Quang thời cận đại, Ngài là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông cận đại, đã được Ngài giám định. Mấy năm gần đây chúng tôi tiễn người giảng sanh đều y chiếu theo quyển sách này.
Đệ tử thường ngày đi theo lời dạy của lão pháp sư tu học, nhưng khi trợ niệm cho người chết, có thể tham chiếu theo cách siêu độ trung ấm thân của mật tông không?
Nếu có người chỉ dẫn thì có thể, còn không có người chỉ dẫn thì không cần. Cứ dùng cách thức của Tịnh Tông thì rất có hiệu quả. Đồng thời cũng nêu lên một tấm gương tốt, chuyên sâu một môn, trường kỳ quân tập, làm được pháp chân chánh đã nói, không xen tạp, không nghi ngờ.
Làm thế nào để trợ niệm khai thị cho động vật?
Chúng ta đã thật sự thông đạt Phật Pháp rồi, vì vậy phải nên thường nhớ lấy. Nếu gặp phải những loài động vật, chúng ta nên niệm Phật cho nó, hồi hướng cho nó, chú nguyện cho nó. Điều bình thường nhất chính là niệm A Di Đà Phật hồi hướng cho chúng. Nếu như biết niệm Tam Quy Y thì càng tốt hơn. Cách niệm quy y cho chúng không giống như cách niệm quy y của chúng ta. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàng sanh. Bàng sanh chính là súc sanh, nghĩa là chúng ta quy y cho các chúng sanh bị đọa vào ba đường ác. Rồi sau đó đọc tiếp ba câu này: khi gặp phải tất cả các loài động vật, chúng ta đều có thể niệm Phật hồi hướng cho chúng, niệm Tam Quy cho chúng.
Khi trợ niệm, mình dùng cách hồi hướng khác hay chỉ là hồi hướng riêng cho người đã mất?
Khi trợ niệm giảng sanh, nhất định phải dùng cách thức riêng cho phần họ, không nên dùng hồi hướng chung. Hồi hướng chung là để dùng trong pháp hội. Chương 5. Số người trợ niệm và cách sắp ban.
Có phải số người trợ niệm càng nhiều thì càng tốt không?
Người trợ niệm dùng tâm chân thành thanh tịnh, tâm từ bi, niệm câu danh hiệu Phật này. Người trợ niệm càng nhiều càng tốt. Sự thù thắng của từ trường đây có thể khiến cho các loài quỷ thần trong đường ác đây không dám đến gần. Nên người trợ niệm mà ít, người trợ niệm mà không có thành ý, thì quỷ thần trong đường ác rình tìm sơ hở, nó sẽ thừa chỗ yếu mà vào. Một chút đây chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý. Cho nên nếu có người hỏi, ngộ nhỡ không tìm được người trợ niệm, chúng tôi dùng máy niệm Phật có được không? Bà chỉ cần trả lời có thì tốt hơn, không có một chút mà thôi. Tốt nhất là nên có người đến niệm. Đây là điểm khác nhau.
Số người trợ niệm càng nhiều càng tốt, hay là sức cầu thanh tịnh, rồi chỉ thông báo cho một vài người biết là được rồi?
Niệm Phật giảng sanh không được quá nhiều người. Nếu như có nhiều người thì phải phân ban. Khi người bệnh sắp chết, trước mắt tốt nhất là nên có bốn người. Trong Phật Pháp, bốn người gọi là một chúng, là một đoàn thể. Không nên quá nhiều. Nhiều người quá sẽ gây ồn. Nhiều người quá, từ trường sẽ không tốt. Bạn phải hiểu điều này. Nếu như thật sự có phước báo, có nhiều người đến thì có thể đến Phật đường niệm hồi hướng cho họ, không nên niệm tại phòng của họ. Cái này thì được. Trước kia khi tôi còn ở Đài Trung, lúc thầy Lý giảng sanh, bên cạnh chỉ có mấy người học trò. Mấy người học trò thường chăm sóc cho thầy. Nhưng ở niệm Phật đường thì có 600 người. Mà ở niệm Phật đường lại có 600 người niệm suốt 49 ngày đêm không gián đoạn. Lúc đó tôi thấy vậy rất là vui. Đại khái là ở Đài Loan này, đây là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Đó thật sự là có phúc báo. 600 người niệm suốt 49 ngày đêm không gián đoạn có thể chịu nổi không? Không phải vậy. Người này niệm mệt thì đi ra, thay cho người khác vào niệm. Học trò quá nhiều, có mấy mươi ngàn người. Cho nên niệm Phật đường chỉ có 600 chỗ ngồi. Vì vậy rất nhiều người phải đứng bên ngoài, nhìn thấy có người đi ra thì người khác liền vào thay. Đây là kết quả mà thầy đã dạy suốt 38 năm ở Đại Trung. Sự thù thắng không gì sánh bằng.
Khi chết, không mong được người khác trợ niệm, vì không thích người ta ra vào nhà, không thích mình sau khi chết bị người ta xúc chạm, thử thăm dò đầu chân, bàn coi sau khi chết đi về đâu. Cho nên muốn riêng một mình được giảng sanh tại nhà, xin hỏi suy nghĩ như vậy có đúng không?
Nếu nắm vững được thì nghĩ vậy là chính xác, còn nắm không vững thì không chính xác. Phải nắm vững thì mới được. Nếu không nắm vững mà có một vài sự lo lắng đây thì nên để cho một ít người, ví như là 2-3 người chẳng hạn, chứ không nên mời đến cả một nhà, như vậy là quá nhiều. Chỉ nên 2-3 người luân phiên để họ đủ duy trì suốt 24 tiếng đồng hồ. Người quan tâm bạn, giúp đỡ bạn, trợ niệm bạn, không bị gián đoạn. Làm như vậy là lý tưởng nhất, là tốt nhất. Chương 6. Các pháp bảo có liên quan cần phải sắp đặt khi trợ niệm.
Khi trợ niệm cho người lâm chung, có cần phải gõ mõ không?
Gõ khánh dẫn chứ không gõ mõ. 4 người thành một ban, quay quanh giường của người bệnh để họ nghe. Nếu tinh thần của họ còn minh mẫn thì hãy cùng niệm theo. Còn với tinh thần không khỏe thì nghe theo. 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn.
Khi trợ niệm cho người sắp chết, có nhất định phải treo tượng Phật, thắp hương, cúng nước không?
Có được hoàn cảnh này là rất tốt. Tốt nhất là khi lâm chung, hãy để cho họ nghe được tiếng niệm Phật, nhìn thấy tượng Phật, họ sẽ có ấn tượng, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với họ.
Khi trợ niệm, phải treo tượng Phật như thế nào?
Khi người ta đang bị bệnh nặng, tượng Phật phải được treo dưới chân giường của họ. Họ nằm trên gối, vừa mở mắt ra thì sẽ thấy tượng Phật ngay, chứ không phải treo tượng Phật ở bên trên đầu nằm của họ. Treo trên phần đầu thì khi mở mắt ra họ sẽ không nhìn thấy. Bạn phải hiểu điều này. Nếu như treo được 3 bức tượng Phật thì rất tốt. Tại sao? Vì nếu họ ngó hai bên thì đều có thể nhìn thấy. Nhất định phải chú ý đến việc họ vừa mở mắt ra, có xoay đầu như thế nào, họ cũng đều có thể nhìn thấy tượng Phật, nghe được tiếng niệm Phật, nhắc nhở họ chánh niệm. Không được làm cho họ khởi luyến ái, không được để họ khởi phiền não. Việc này quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì khác.
Khi trợ niệm, người chết có cần đắp tấm giảng sanh hay là dùng cát kim quang minh vân vân không?
Đắp tấm giảng sanh hay dùng cát kim quang minh hay không đều không quan trọng. Điều thật sự quan trọng đó là sức công phu tu trì của mình. Tuyệt đối không phải nhờ đắp tấm giảng sanh mà được giảng sanh. Còn không đắp nó thì không được giảng sanh. Điều đó đã như vậy rồi thì cần gì phải tu hành? Chúng ta làm nhiều tấm giảng sanh là được rồi. Mỗi người chúng ta đều giảng sanh rồi. Cho nên tấm giảng sanh và các kim quang minh chỉ là thứ yếu, chứ không phải là thứ trọng yếu. Điều trọng yếu đó là nhất định phải tu học đúng như lý, đúng như pháp. Lý luận và phương pháp niệm Phật giảng sanh đều nằm ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên các vị phải đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ cho kỹ lưỡng thì các vị sẽ hiểu thôi.
Khi trợ niệm cho người, có người thỉnh một vị Đại Đức Mật Tông đến trước đầu người đó rải cát kim cang. Đệ tử đành phải rời khỏi đó. Xin hỏi làm vậy có đúng pháp không? Cát kim cang có thật sự siêu độ người chết khỏi sáu đường không?
Cát kim cang giống như là nước đại bi. Người thật sự có đạo hạnh, thật sự có tu hành, thì sự gia trì của họ mới có tác dụng. Còn nếu như không phải thật sự do công lực của họ gia trì, thì về mặt này hiệu quả của họ không lớn. Nếu như người niệm chỉ có miệng niệm mà vô tâm, thì không có chút tác dụng nào. Cho nên bạn phải biết điều này đúng hay là lời của chư tổ Trung Quốc chúng ta dạy là đúng. Làm mà không được thì phải quay lại coi nơi mình, không nên nhờ vào sức bên ngoài. Sức bên ngoài phần nhiều đều không thể nương cậy. Tốt nhất là nên dựa vào chính sức của mình. Bản thân mình có tính tâm kiên cố, giống như chứng bệnh ung thư của người ở Sơn Đầu. Đây là việc rất nghiêm trọng, nhưng nhờ tính tâm của ông ấy mà làm tiêu chứng bệnh ung thư. Việc này thật sự không phải dễ. Hiện giờ ông ấy còn để lại hai tấm ảnh làm kỷ niệm, thường đưa cho người ta xem. Một tấm chụp ở bệnh viện là tấm mà ông ta tự dùng ý chí để điều trị, tấm thứ hai thì không có. Cho nên phải tin vào mình, tin vào người khác là sai rồi. Nếu ông ấy tin vào tài mổ của bác sĩ thì không thể nào bảo đảm tính mạng của mình. Cho nên ông ấy tự dùng ý niệm của mình để chuyển đổi. Cái này chúng ta có thể dùng pháp sám hối, sám hối pháp nguyện có thể chuyển đổi.
Xin hỏi, có thể đốt tấm giảng sanh được không?
Về việc này tôi không biết. Bạn hãy đi hỏi người làm ra tấm chăn đó coi có thiêu được không. Trong Kinh Kim Cang có nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Bạn đốt nó cũng tốt, không đốt thì cũng tốt.
Người ta tắt thở rồi nhưng chưa liệm, xin hỏi có cần đốt đèn dưới chân không?
Việc đốt đèn đó là tập tục, tập tục của người đời. Nếu như hành tang y theo Phật pháp thì không cần thứ này. Y chiếu theo Phật pháp làm thì cũng có thể. Còn nếu như không thể hành tang theo Phật giáo thì bất đắc dĩ cũng y theo pháp thế gian. Tại sao? Vì trong nhà nhiều anh em, chưa chắc là ai nấy cũng đều học Phật. Nếu bạn muốn làm theo Phật pháp mà họ không đồng ý thì bạn cũng không làm được. Cho nên vẫn phải tùy duyên thôi. Đó gọi là gia hòa vạn sự hưng. Chương 7, nội dung và thời điểm khai thị khi lâm chung.
Với những người bệnh sắp chết, chúng ta phải khai thị như thế nào?
Đầu tiên là phải tôn trọng người giảng sanh mà chúng ta quan tâm đây. Nên hỏi thử người thân trong gia đình của họ, xem thường ngày họ nghĩ những gì. Ông muốn điều gì? Những thói quen đời sống thường ngày của họ là gì? Bạn phải hiểu hết những điều đó. Bạn phải hiểu được mình phải có thái độ như thế nào nơi phòng bệnh của họ. Mình phải nói những lời gì? Mình phải làm những việc gì? Rồi bạn hãy làm cho thật khéo léo, thật đúng pháp, để cho mọi người tôn kính. Không được làm theo ý của mình. Bạn cảm thấy là vừa ý, nhưng mà những người bà con thân nhân bên cạnh thì cho là bạn có ác ý. Họ cho rằng bạn không nên làm như vậy. Đó không phải gọi là làm ơn bắt quán hay sao? Ta không dễ đâu. Nhất là đối với những đứa con trai, con gái của họ, có một hai người tin Phật, còn bản thân người bệnh không tin Phật, cả nhà đều không tin Phật. Trường hợp này là khó độ nhất. Phải dùng chân trí tuệ, phương tiện thiện xảo thật sự. Lại phải hiểu là người này lúc còn sanh tiền thích cái gì, mong muốn cái gì, rồi tùy theo sở thích của họ, tùy theo sự mong muốn của họ mà khai thị. Lời khai thị phải đơn giản rõ ràng. Ngôn ngữ càng ngắn thì càng tốt. Không được giảng bất cứ lý luận gì. Lúc này không được nói lý luận, không kịp đâu. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải tùy theo sở thích của họ mà hướng dẫn. Những gì mà bạn thích, bạn mong cầu, khi đã gặp Đức Phật A Di Đà rồi thì sẽ được tội nguyện. Đức Phật sẽ giúp bạn. Vì nếu như họ là người chưa biết Phật Pháp mà bạn nói là gia trì thì họ sẽ không hiểu. Đừng nên có sự giải thích. Cứ nói là Phật sẽ giúp bạn, nói rằng Đức Phật, nếu bạn có lòng thành khẩn cầu thì sẽ có ứng nghiệm. Nói mấy lời này họ nghe sẽ hiểu được. Gửi điều mình thích để họ nghe được, có sự vui mừng, có sự an ủi, cảm thấy là tiền đồ của mình rất có hy vọng. Để thế giới cực lạc, đời đời kiếp kiếp, bạn sẽ gặp được những người bạn tốt, thân bằng quyến thuộc của mình. Đức Phật sẽ giúp bạn. Trong đây cũng có công ích. Trước có khả năng họ đã sang thế giới cực lạc, an cư lạc nghiệp rồi. Hãy dẫn dắt họ bằng những lời này. Còn bản thân họ tin Phật, cả nhà đều tin Phật thì dễ làm rồi. Cứ y theo sức chung tu tri, ai nấy đều có thể phối hợp, dễ làm rồi. Khó làm nhất đó chính là cả gia đình đều không hiểu Phật Pháp, không tin Phật Pháp, rất khó hợp tác với bạn. Lúc này phải thể hiện trí tuệ thật sự của bạn, thể hiện phương tiện thiện xảo của bạn.
Lâm chung, khi nào chúng ta mới khai thị được, và phải khai thị như thế nào?
Lúc con người sắp chết, tất cả nghiệp thiện ác mà họ đã tạo trong đời, lúc này đây thấy đều hiện ra cả. Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều người bệnh trong trạng thái sắp chết đây, hoặc trước khi họ lâm chung 4-5 ngày, hoặc là một tuần, lúc đó đã có hiện tượng này. Họ nhìn thấy có rất nhiều người già, thân quyến, và nói là những người này đã đến, đã ở ngoài cửa, tôi đã nhìn thấy họ rồi. Những người mà họ nói đều là người thân quyến thuộc đã qua đời. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, đó gọi là cảnh âm hiện ra. Cái cảnh giới này rất là xấu. Vậy đó có phải là người thân quyến thuộc của họ không? không phải, mà đó là quán thân trái chủ của họ, biến thành người thân quyến thuộc của họ, đến để dụ dỗ họ, đến để dắt họ đi. Sau khi dắt đi rồi thì họ sẽ tính sổ, sẽ báo thù. Những sự kiện này đã có nói trong kinh Địa Tạng. Hãy gặp hiện tượng này, bạn lành có ở bên cạnh nên lập tức cảnh tỉnh họ, đừng để ý đến, cứ mặc kệ chúng, bất kể đó là ai. Hãy cảnh tỉnh họ, đừng để ý đến chúng, cứ chuyên tâm niệm Phật. Họ dịch chuyển ý niệm thì cái cảnh giới đó liền biến mất. Cho nên khai thị khi lâm chung chính là câu như vậy. Lúc bấy giờ không được tụng kinh, vì lời kinh quá dài, mình càng tụng thì đầu óc họ càng rối loạn, vậy là tiêu rồi, cũng đừng nói thêm một lời nào khác. Chỉ cần nói một câu, nếu họ thấy cái gì thì cũng cứ mặc kệ, đừng để ý đến nó, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Nếu Đức Phật A-di-đà có đến thì hãy theo Ngài đi. Còn nếu không phải Đức Phật A-di-đà thì cho dù là chư Phật Bồ-Tát nào cũng mặc kệ, cũng đều đừng để ý đến. Khi lâm chung có khai thị thì là mấy câu như vậy. Canh người bệnh phải canh mấy ngày, chỉ nói một câu này, ngày đêm đừng để gián đoạn. Lúc nào cũng phải cảnh tỉnh họ, giữ gìn chánh niệm cho họ. Cho nên người được dạy thì có phúc báo, có được thiện tri thức bên cạnh nhắc nhở, đánh tan vọng niệm của họ, đánh dẹp lời dụ dỗ của quán thân trái chủ, giúp cho họ đề khởi chánh niệm, cùng niệm Phật theo mọi người. Đến lúc mà họ niệm không được, lúc mà cơ thể suy yếu, họ có thể nghe được. Hoặc là chúng ta thấy môi họ còn mấp máy, cái này quan trọng ạ. Khi lâm chung có khai thị thì là câu này. Đừng nên nói cái khác, nói cái khác họ nghe không vô đâu. Phải coi họ chánh niệm cho rõ ràng. Chánh niệm là gì? Là nhất tâm chuyên niệm Đức Phật A Di Đà, nhất định đừng để bị cái cảnh giới của cõi âm này hiện ra làm rối loạn. Công đức vô lượng. Hàng quán trưởng giảng sanh rất ít thấy cảnh giới này, nhưng vẫn có hai lần. Đây là số lần ít nhất mà tôi đã chứng kiến. Bà ấy có hai lần. Hay bà vừa nói thì tôi lập tức đánh tan ngay, đừng có để ý đến chúng. Bà ấy nói dạ, hãy niệm Phật theo tôi. Dạ, hãy niệm Phật theo chúng tôi. Mặc kệ họ là người thiện hay là người ác, là quan gia hay là thân thuộc, tất cả cứ mặc kệ. Nếu họ không cất tiếng, không có nói, những cảnh giới này thì một câu niệm Phật niệm đến cùng, không cần phải khai thị thêm nữa.
Trợ niệm cho các bạn đạo cùng tu tịnh độ, mình có cần cách một thời gian thì khai thị trung ấm cho người mất không? Nếu khai thị thì người mất có được lợi ích gì không?
Việc này không cần thiết. Khi trợ niệm, thường thì chúng ta gọi là tắt thở, nghĩa là bác sĩ bảo là họ đã chết. Tốt nhất là cứ 12 đến 14 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, chỉ có trợ niệm giúp họ bằng một câu niệm Phật. Trước khi họ tắt thở, lúc họ còn đang bệnh nặng, nhất định không nên khai thị, cũng đừng có giảng kinh, cũng đừng có xướng niệm. Những thứ này đều là gì? Đều là thứ quấy rầy. Chỉ có một câu niệm A Di Đà Phật. Còn khai thị thì chỉ cần một câu, cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Đây là điều thọ dụng nhất. Không được để cho họ có sự suy nghĩ gì khác nữa. Như vậy là sai. Nếu như trong lúc đó họ nhìn thấy người thân thì người đó đã qua đời, có hiện tượng này, mấy người này có đến thì nhắc nhở người đó đừng đi theo họ, để Đức Phật A Di Đà đến. Thấy Đức Phật A Di Đà rồi mình mới được đi theo Ngài. Bất cứ người nào đến, bất cứ chư Phật Bồ Tát nào đến thì mình cũng mặc kệ. Câu này rất là quan trọng, đừng nên nói điều gì khác nữa. Một câu Di Đà niệm cho đến cùng thì đối với họ rất có thọ dụng. Những việc này trong sức chung tu tri, sức chung tân lương có nói rất rõ. Bạn nên xem nhiều lần cho biết, nhất là phát tâm trợ giúp quan tâm khi lâm chung. Nhất định mình phải có kiến thức này. Nếu không thì bạn chẳng những không làm lợi ích gì cho họ, mà lại còn sinh ra tác dụng phụ nữa.
Có nhiều người chủ trương khi lâm chung hoặc giả là đã siêu tiến giảng sanh rồi phải nên khai thị cho người mất và quán thân trái chủ của họ. Cũng có người chủ trương không cần phải khai thị, chỉ cần một câu niệm Phật, niệm cho đến cùng. Xin hỏi cách nào đúng như pháp hơn?
Người ta trước khi tắt thở, nghĩa là lúc bác sĩ chịu thua, trước khi họ tắt thở, lúc này một câu niệm Phật là quan trọng nhất. Khai thị có nghĩa là đánh sang đường khác, không được. Có khai thị đi nữa, thật sự bà nói chỉ có một câu. Nếu như họ nói là nhìn thấy người này đến, người kia lại, hoặc là nhìn thấy chư Phật Bồ Tát nào đến, thì hãy nói với họ là đừng để ý đến. Một câu niệm Phật niệm đến cùng. Có khai thị chỉ là câu này. Nếu họ đã tắt thở qua đời rồi, thành trung ấm, thì còn có thể khai thị được. Mà lúc khai thị thì nên đơn giản tóm tắt, nhưng phải là dẫn dụ họ cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nhất định là phải dặn bảo họ đi theo Đức Phật và đừng có đi theo người khác. Lúc khai thị đây không có giảng đạo lý gì khác cả. Đó là vì sợ họ đi sai đường. Nếu đi sai, nếu đi lệch thì phải chỉnh sửa họ lại cho đúng. Điều này cũng rất quan trọng. Phải nói cho họ biết rõ lợi ích của việc niệm Phật, và cũng nói một cách đơn giản tóm tắt, nói cho họ biết lợi ích của việc niệm Phật, thật sự lìa khổ được vui. Có một vài người tình chấp rất sâu nặng, không xả nổi, xa rời gia đình quyến thuộc. Nếu vậy thì bà hãy nói với họ, đến thế giới cực lạc, bạn mới thật sự mãi mãi sống bên cạnh những người thân yêu của mình. Còn như đã đi đường khác rồi, thì bạn sẽ theo nghiệp mà lưu chuyển. Đến thế giới cực lạc, bạn có thiên nhãn, bạn có thiên nhĩ, bạn có thần túc, bạn có đầy đủ thần thông. Bất cứ người thân quyến thuộc của bạn thọ sanh vào đường nào, bạn cũng đều biết. Và có bị khổ nạn như thế nào, bạn cũng đều có thể giúp đỡ. Đây là những lời mà người bình thường rất là thích nghe.
Thời kỳ trợ niệm, sự khai thị cho người chết và người bệnh không giống nhau. Khẩn cầu lão pháp sư hãy chuẩn tắc nội dung khai thị để tiện cho các bạn đồng tu tham chiếu.
Sự khai thị này xưa nay tổ sư đã có quy củ, chúng ta không được lập thêm. Người chết lúc này quan trọng nhất đó chính là không được khởi một vọng niệm. Chỉ có một niệm, đó là nhất tâm niệm A Di Đà Phật. Cho nên không được có loại khai thị thứ hai. Lúc này mà nói đến khai thị là sai rồi. Lúc này mà bảo họ nghe kinh nữa cũng là sai rồi. Lúc này đây, câu niệm Phật mới cần thiết quan trọng. Niệm sau cùng là niệm Phật thì nhất định sẽ giảng sanh. Vì vậy Phật Pháp nói 10 niệm 1 niệm. Câu này trong 48 lời đại nguyện, niệm 10 niệm đến 1 niệm đều nhất định được giảng sanh. Có được giảng sanh hay không là do một niệm sau cùng này. Cho nên phải quan tâm đến niệm sau cùng của họ. Niệm nào cũng đều là A-di-đà Phật, không được cho có niệm thứ hai. Vậy thì khi nào là khai thị? Khi nào họ nói với bạn những gì họ nhìn thấy người nào đó đứng bên cửa, những người mà họ nói đều là những người đã chết, đã qua đời, người thân của họ, người mà họ nhìn thấy đó. Lúc này bạn hãy nói niệm A-di-đà Phật đi, đừng để ý đến họ nữa. Có khai thị thì là câu này. Đây là câu khai thị tốt nhất đối với người sắp chết. Có cảnh giới gì hiện ra cũng đều mặc kệ. Họ nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật cũng mặc kệ các ngài. Nếu Đức Phật A-di-đà đến thì theo ngài. Có nhìn thấy chư Phật Bồ Tát nào đến cũng đều mặc kệ. Đây là sự khai thị quan trọng nhất. Cho nên nói, một câu dư thừa cũng không được có, một câu xen tạp cũng không được có. Điều này mới là quan trọng. Lúc này không phải là lúc giảng kinh hay khai thị.
Nếu người sắp chết là đứa trẻ bị bệnh nặng từ 3 tuổi trở xuống, xin hỏi chúng ta có cần khai thị lâm chung cho trẻ không? Việc trợ niệm cho trẻ nhỏ có phải là có chỗ khác biệt so với người lớn không?
Có. Chúng chưa hiểu việc. Từ 3 tuổi trở xuống chưa hiểu gì cả. Chỉ dạy chúng niệm Phật, nghĩ đến tượng Phật, nhìn thấy Đức Phật đến thì hãy theo ngài đi. Khai thị như vậy là được rồi. Không cần nói nhiều. Có nói nhiều chúng cũng không tiếp nhận được, không có biết được. Cứ niệm Phật không gián đoạn, bày tượng Phật trước mặt chúng.
Hàng cư sĩ tại gia trợ niệm cho vị sư phụ xuất gia, bây giờ phát hiện không có đủ điều kiện giảng sanh, lại cũng không có ai khai thị. Vậy người cư sĩ tại gia có thể khuyên vị sư phụ xuất gia nên buông bỏ dạng duyên, giữ vững tính tâm cầu sanh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Xin hỏi là như vậy có đúng pháp không?
Rất là đúng pháp. Người xuất gia, cái người tại gia trợ niệm cũng cần phải nhắc nhở họ. Nếu như bạn thức tỉnh họ được thì bạn là Phật Bồ Tát, bạn đã thật sự giúp được họ. Lúc này đây là thời khắc quan trọng. Chỉ cần nhìn thấy họ không có tập trung ý chí, tinh thần thì mấy câu này đây quan trọng hơn so với bất cứ thứ nào khác. Cho nên nhất định bạn không để cho mình bị sợ bởi hình tướng của người xuất gia. Nếu sợ thì là người không biết gì về Phật Pháp. Bạn thấy bất cứ kinh nào trong Phật Pháp cũng đều có nói đến Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Về lý bình đẳng, về sự cũng bình đẳng. Bốn chúng đồng tu phải giúp đỡ lẫn nhau, nhất là vào lúc này. Lúc này là thời loạn. Người xuất gia cũng rất là vất vả, cũng rất là đáng thương. Tuy là người xuất gia đó, nhưng không phải ai cũng thật sự có cơ hội được nghe chánh pháp, hiểu rõ chánh pháp, tu trì chánh pháp. Còn có rất nhiều vấn đề khác nữa. Cho nên, nếu gặp phải cơ duyên này, chúng ta nhất định phải giúp, nhất định không có nghi ngờ.
Nếu có người bị bệnh đến trạng thái hôn mê, vì người bệnh và gia đình đều không tin Phật nên không thể niệm Phật trợ niệm, mình có thể tụng kinh Địa Tạng trước mặt người bệnh, rồi trước khi tụng kinh phải khai thị cho người bệnh như thế nào?
Không tin Phật cả hả? Điều này thì hơi phiền. Nếu bạn nói họ không tin Tịnh Độ mà còn tin pháp môn khác, vậy thì được. Họ tin pháp môn nào thì chúng ta dùng nghi thức của pháp môn đó. Kinh hoặc luận đều tốt. Tuy nhiên, đối với người mà cả đời chưa từng tiếp xúc với Phật Pháp, vậy mà khi lâm chung cũng có khi khuyên họ, giảng cho họ nghe y chánh trang nghiêm của cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Lúc này, thường thì khi nghe xong, họ liền sinh tâm hoan hỷ. Trước kia khi tôi còn ở Mỹ, tại Hoa Phủ, có một vị cư sĩ đến khi lâm chung mới nghe đến Phật Pháp và đã được giảng sanh. Khi lâm chung, từ một niệm đến mười niệm đều có thể giảng sanh. Đây là do nhân duyên thù thắng đánh thức thiện căn trong đời quá khứ của họ. Cho nên trong khoảng thời gian rất ngắn, trong khoảng 2-3 ngày mà họ có thể công phu không gián đoạn, như vậy có thành tựu. Liên quan sự việc này, chúng ta thấy nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện, người sắp chết mình khai thị cho họ, điều quan trọng nhất đó là buông bỏ vạn duyên, buông bỏ tất cả những gì mà mình đeo mang. Người bình thường khi lâm chung đều không thể buông bỏ sự nghiệp, tài sản, người thân, quyến thuộc của mình. Đây là chướng ngại rất lớn. Lúc này điều quan trọng nhất đó chính là khuyên họ buông bỏ vạn duyên, nhất tâm hướng Phật, đi giảng sanh theo Phật. Đây là pháp tối thượng thừa. Việc khai thị khi lâm chung, trong kinh Địa Tạng có đưa ra một kiểu mẫu. Hãy bảo với họ đem củ cải mà mình yêu thích, cái thứ mà họ thích nhất, đem đổi bán nó để làm phước cho người mất. Trong phần tu phước, việc thù thắng nhất đó là cúng dường tam bảo. Cách thức cúng dường tam bảo đó là tạo tạc tượng Phật. Nếu như mình không có nhiều tiền của thì hiện tại mình có thể làm gì? Có thể in tượng Phật. Qua sự kết duyên của chúng ta, bức tranh tượng Phật đầy màu sắc được in ra. Đây gọi là cúng dường Phật bảo, ấn tống kinh sách. Hiện giờ bao gồm cả máy quay phim, máy ghi âm, đĩa CD. Đây gọi là cúng dường pháp bảo, cúng dường cho người xuất gia thì gọi là cúng dường tăng bảo. Vì vậy hãy đem những gì mà họ tích chứa, những gì mà họ yêu thích đổi bán để cúng dường tam bảo, rồi đem công đức này hồi hướng cho họ để đích thân họ nghe thấy, tự thân họ hiểu rõ. Những thứ này đều là vật ngoài thân, mình không có mang theo được. Trong đức cúng dường họ có thể mang theo, làm cho họ không còn buồn lo, không còn đeo mang. Còn nếu như họ là người giàu có thì có thể cúng dường lớn thêm. Xưa khi có người còn đem nhà của mình ở dâng cúng làm chùa. Công đức này càng lớn hơn. Giống như xưa kia, chúng tôi đến Nam Kinh, đi tham quan nơi khắc kinh ở Kim Lăng. Nơi khắc kinh ở Kim Lăng là nhà của cư sĩ Dương Nhân Sơn, là nhà của ông ấy. Sau khi giảng sanh, ông ấy đã hiến lại ngôi nhà của mình để làm nơi khắc kinh cúng dường Tam Bảo. Đây là việc làm của một người giàu có. Cách làm này rất thù thắng. Ông ấy là người hiểu Phật, là người học Phật. Ông ấy hiểu đó. Cách làm của ông ấy là tài thí, pháp thí, vô úy thí đều có đủ cả. Trong các thứ cúng dường, cúng dường pháp là hơn hết. Ông đã đem nhà của mình hiến cúng làm nơi khắc kinh. Chúng tôi có đi tham quan qua. Những chuyện này đều là tấm gương tốt nhất cho chúng ta noi theo. Cư sĩ Dương Nhân Sơn là niệm Phật giảng sanh. Nếu ông ấy không niệm Phật, không cầu giảng sanh, thì với công đức này, gia đình ông ấy cũng được sanh lên trời hưởng phước. Chương 8: Hiệu quả của việc trợ niệm và thái độ nên có.
Trợ niệm như thế nào mới có hiệu quả?
Nếu trợ niệm chỉ có miệng mà không tâm thì không có hiệu quả. Người trợ niệm, trong khi đang trợ niệm, nếu như công phu được thành viên, được nhất tâm bất loạn, thì người đó được siêu độ. Cái lý này ở đây, chúng ta phải để tâm thể nghiệm cho thật kỹ, thức tỉnh họ niệm danh hiệu của một tôn Phật. Người bệnh đây, sau khi nghe thấy niệm Phật rồi, nên giác ngộ, nên sám hối, mới có thể tiêu trừ tội ngũ vô gián. Còn nếu như người này nghe được câu niệm Phật đây, mà không có chút tỉnh giác, không có chút sám hối, là tại vì sao? Vì từ trước tới nay họ không tin Phật Pháp, không chịu niệm Phật. Đây chính là một lời qua tai, bồ đề muôn thuở. Nếu như người này có học Phật, có hiểu Phật Pháp, thì dù có tạo tội cực trọng đi nữa, nhưng khi sắp chết có người cảnh tỉnh họ, qua sự cảnh tỉnh này họ sinh tâm hối hận, họ thật sự sinh tâm hổ thẹn, tâm sám hối, đoạn ác tu thiện. Vậy hiện tại đây họ đang nằm trên giường bệnh sắp chết, làm sao mà đoạn ác tu thiện? đoạn ác chính là thiện. Niệm sám hối này chính là thiện. Đích thực là có thể tiêu trừ tội ngũ vô gián. Nếu sức sám hối này mạnh, họ có thể sanh về trời, có thể giúp họ sanh cõi trời đau lợi, có thể sanh vào cõi trời người để hưởng phước.
Người trợ niệm, nếu tâm không được kiên nhất, xin hỏi người chết có được lợi ích không? Có nên lui ra không?
Không thể được. Người trợ niệm đây đặc biệt rất là quan trọng. Nếu như trong lòng còn có nhiều vọng niệm, niệm Phật không được chuyên tâm, thì tốt nhất là bạn nên lui ra, không nên tham gia trợ niệm, không nên làm phương hại đến họ. Vì không có thành ý nên từ trường niệm của bạn không tốt. Trong khi họ niệm rất thành tâm thành ý, bạn lại quấy rầy từ trường của người khác. Sự cảm xúc này, cảm xúc của người chết bị bệnh nặng, cảm xúc của họ rất là linh mẫn. Cho nên nếu sống từ không tốt thì tốt nhất là nên lánh xa. Làm vậy là có lợi cho người mất.
Giúp trợ niệm cho chúng sanh có cần phải có đủ tâm thanh tịnh và đức hạnh tốt không? Nếu như chưa tu được thanh tịnh, có phải là sự trợ giúp đối với chúng sanh rất nhỏ không? Và có nên tham gia trợ niệm nữa không?
Bạn nói không sai. Công phu không tới nơi, tâm không thanh tịnh thì công phu niệm Phật công đức rất ít. Tuy là ít nhưng cũng giúp được việc. Có giúp cũng còn đỡ hơn không. Rồi dần dần trong sự giúp đỡ, mình được bồi dưỡng thêm, mình được nâng cao thêm, được vậy là đúng.
Khi giảng sanh, lại sanh bệnh, có khi thì hôn mê, khiến mình quên mất câu niệm Phật. Xin hỏi nên làm thế nào để đề phòng?
Giảng sanh không thể sanh bệnh. Phải bệnh thì có lúc mê rồi, quên hết câu niệm Phật. Người khác có trợ niệm cũng nghe không vô. Trường hợp như vậy có rất nhiều. Người khác trợ niệm, một đám đông trợ niệm, họ trợ niệm cứ mặc họ, còn bản thân người đó vẫn còn vọng tưởng, không còn cách nào nữa thì làm sao mà trợ niệm đây? Xưa kia thầy Lý có nói niệm tốt hơn là không niệm, chỉ làm tròn bổn phận mà
thôi.
Cho nên có được giảng sanh hay không nhất định là do nơi họ. Người khác giúp họ, nếu họ chịu nghe theo thì tốt. Còn nếu không bằng lòng nghe theo thì làm sao mà giúp được?